Chương trình Cửa sổ xanh. Các bạn thân mến, bước vào giảng đường đại học và cao đẳng, những tân sinh viên sẽ đối mặt với rất nhiều thứ là làm khác với những gì đã học và trải qua trong 12 năm học trước. Đời sống sinh viên phức tạp, có rất nhiều vấn đề nảy sinh và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như chuyện học hành của sinh viên. Trong đó, một trong những vấn đề nổi cộm nhất, gây nhiều tranh cãi nhất là chuyện tình yêu trong sinh viên hiện nay. Khá nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này và đến nay chưa ngã ngũ. Liệu nên có tình yêu sinh viên hay không, lợi hay hại? Nhưng xét một cách tổng thể thì tình yêu sinh viên là đại diện điển hình cho tình yêu trong giới trẻ hiện nay. Khi xã hội đang dần phát triển hơn, những đòi hỏi tất yếu của con người cũng sẽ được nâng cao hơn và tình yêu cũng không nằm ngoài số đó. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề này. Các bạn thân mến, phần lớn sinh viên đều ở độ tuổi 18 đến 23. Đây là lứa tuổi tràn đầy sức sống và trước mắt họ là bao nhiêu điều kỳ diệu đang diễn ra. Họ muốn tham gia vào tất cả các mối quan hệ xã hội. Trong các mối quan hệ xã hội đó, tình bạn, tình yêu vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của họ. Vì vậy, có thể coi tình yêu là một trong những nhân tố quan trọng điều chỉnh hành vi và hành động của thanh thiếu niên nói chung và sinh viên nói riêng. Đó là một bộ phận trong cấu trúc nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng, năng lực, tính cách, lối sống của sinh viên. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này với thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng.
Các bạn sinh viên thân mến, có rất nhiều bạn đã đặt câu hỏi với chương trình Cửa sổ xanh về tình yêu sinh viên. Thì có thể nói rằng là hầu hết mọi vấn đề thì trong cuộc sống này đều tồn tại hai mặt của nó, có mặt tốt và mặt xấu, và tình yêu sinh viên cũng vậy. Nó sẽ tùy vào từng trường hợp để có thể xét đến là về mặt tích cực hay là mặt tiêu cực. Nếu như các bạn vẫn biết nhiệm vụ chính hiện tại của mình là gì và cùng nhau giúp đỡ cố gắng này, biết làm chủ này và tự chủ rồi sắp xếp và đảm bảo cho tình yêu sinh viên không ảnh hưởng đến học tập, đến cuộc sống thì nó sẽ là một tình cảm thật là đẹp và thật là đáng nhớ. Đó là một tình cảm mà sẽ đồng hành với một thời tuổi trẻ của bạn, một thời sinh viên. Khi mà nó trở thành một cái tình cảm tích cực, nó trở thành một nguồn động viên tích cực khi chúng ta giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập này. Nếu như biết định hướng rõ ràng và sáng suốt thì tình yêu ở thời điểm sinh viên sẽ tạo nên một động lực rất lớn trong việc là giúp cả hai bạn tiến bộ trong học tập và trong việc là học tập và rèn luyện kỹ năng nghề, khi mà cả bạn và người ấy sẽ cùng nhau phấn đấu. Vì khi yêu thì ai cũng vậy, muốn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của người mình yêu, nên là cả hai sẽ có cảm giác là bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để có thể làm được điều đó. Và chính vì điều này đã giúp các bạn luôn ở trạng thái là cùng cố gắng để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ cho người mình yêu cùng tiến bộ. Vậy thì cả hai cùng tiến bộ trong quá trình học tập cũng như là trong quá trình mà rèn luyện tay nghề, hình thành tay nghề. Và tình yêu sinh viên thì là tình yêu trong sáng, lung linh và không toan tính nhất, giúp cho cả hai thì cảm thấy rất là phấn chấn khi mà chúng ta bước vào tình yêu và tình yêu đó đồng hành trong quá trình sống của thời sinh viên cũng như là quá trình học tập ở trong thời điểm này. Và nếu xét ở góc độ tích cực ấy, thì điều này sẽ giúp các bạn yêu đời hơn này, không dễ để tình yêu làm sao nhãng đến việc học tập hay là rèn luyện. Chắc hẳn thì ai cũng muốn là có một người quan tâm và giúp đỡ mình mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, cả về những vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề thuộc về tinh thần. Và khi yêu thì cả hai có thể giúp đỡ nhau từ việc học hành này đến những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ở thời điểm này thì mọi sự quan tâm của đối phương ấy thì đều giúp cho chúng ta là có được cảm giác hạnh phúc và tự tin hơn trong cuộc sống. Và nếu biết mà cách cân bằng nếu biết cách cân bằng trong việc học tập này và rèn luyện cũng như là trong quá trình mà chúng ta trải qua cái thời kỳ yêu đương, thì các bạn cũng sẽ trả lời được câu hỏi là tình yêu sinh viên thì có nên hay không. Tuy nhiên, xét ở một góc độ khác, chúng ta cũng phải tính đến những khó khăn trong cái quá trình của thời cuộc sống của thời sinh viên và tình yêu sinh viên. Trong tình yêu thì khó tránh khỏi những cãi cọ, và khi xảy ra những trắc trở cãi cọ hoặc là có thể là sẽ dẫn đến đổ vỡ, thì nếu các bạn không biết tự điều khiển cảm xúc sẽ khiến bản thân rất là mệt mỏi và ảnh hưởng rất nhiều đến là học tập cũng như là đến cuộc sống cá nhân trong cái thời điểm này.
Vâng, để cho tình yêu được bền vững thì theo chị các bạn trẻ sinh viên cần phải làm gì ạ?
Và để giữ được tình cảm lâu bền thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Khi mà bị phản bội này, khi chúng ta chia tay, vân vân, nó có thể để lại rất nhiều tổn thương về mặt tâm lý hoặc là ảnh hưởng đến cái quan điểm mà cũng như là cái cách nhìn nhận của bạn về tình yêu sau này. Tình cảm thì có thể làm các bạn sao nhãng học hành, thời gian mà bạn sẽ dành cho người kia. Và một mặt là ảnh hưởng mang tính chất là tiêu cực từ tình yêu sinh viên, đó chính là tình cảm thế này có thể làm cho chúng ta sao nhãng việc học hành, bởi vì chúng ta có cái thời gian để dành cho người kia, rồi luôn suy nghĩ nhớ nhung, rồi nhắn tin, rồi chat với nhau, rồi trao đổi những cái sự nhớ nhung vân vân bằng rất là nhiều hình thức, thì ảnh hưởng đến là thời gian dành cho việc học hành. Và thiếu kinh nghiệm sống cũng là một vấn đề. Sự non nớt trong suy nghĩ này, trong trải nghiệm sống này đã khiến nhiều bạn mắc phải những sai lầm, mà người chịu thiệt thòi nhất chính là những người đang trải nghiệm trong tình yêu đó các bạn ạ. Và sự thiếu kinh nghiệm này sẽ có thể dẫn đến những trường hợp là tình yêu không được bền lâu và dễ dàng chia tay sau một thời gian ngắn, dễ để lại hậu quả về mặt tình dục nữa. Ở đây cũng là một vấn đề chúng ta cũng phải tính đến. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả này thì rất là khó lường, và người cuối cùng phải chịu tổn thương chính là các bạn nữ. Vì vậy, nếu không tỉnh táo khi yêu thì rất dễ xảy ra những câu chuyện rất là đáng buồn khi chúng ta vượt quá giới hạn và quan hệ tình dục và để lại cái hậu quả như là mang thai ngoài ý muốn hoặc là sinh con ngoài ý muốn. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới việc học hành, tình trạng có những quan hệ mật thiết, gần gũi và đi quá giới hạn trong tình dục có thể là gây nên những tổn thương rất là lớn về mặt tinh thần lẫn thể chất đối với những người trong cuộc. Và trong trường hợp này thì người chịu thiệt thòi nhất luôn thuộc về các bạn nữ. Và khi phát hiện ra mình có thai thì rất là bối rối, rất sợ hãi vì các bạn nữ thì chưa đủ các điều kiện để làm mẹ, làm người phụ nữ của gia đình về mặt là tư tưởng, về mặt tinh thần cũng như là về mặt kinh tế, vật chất, vân vân. Và đối mặt với hoàn cảnh này thì đa số các bạn sinh viên nữ thì đã phải là nhắm mắt đưa chân, chấp nhận là đi nặng hút thai này để tiếp tục được đến trường, để tiếp tục được học tập và phải đối mặt với vấn đề sinh tử. Nặng phá thai sẽ ảnh hưởng đến cổ tử cung này, gây hại đến khả năng sinh sản sau này, để lại một cái sự giảm sút về mặt sức khỏe rất là lớn. Và chưa kể đến là khi phá thai thì luôn bị ám ảnh, sợ hãi bởi rất nhiều vấn đề, trong đó là gì, cái nhìn của người xung quanh này, vân vân, và dẫn đến là tự kỷ cũng như là các vấn đề về là thần kinh, về tâm lý. Không ít bạn thì do mặc cảm là xấu hổ, sợ gia đình và thầy cô cũng như là bạn bè biết chuyện, nên nhiều em đã tự tìm đến các cái cơ sở phá thai tư nhân để là giải quyết hậu quả và bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra. Thay vì hoặc là khi mà cũng một trong những hậu quả nữa của tình yêu sinh viên nếu như chúng ta đi quá giới hạn đấy, mất kiểm soát, đó chính là thay vì việc là được đi học này, được đến trường này, được vui chơi và phấn đấu cho sự nghiệp, cho hoài bão của tương lai, thì nhiều bạn đã phải gồng mình để là học cách làm dâu này, học cách làm vợ này, làm mẹ này, trong khi mà mình chưa có một sự chuẩn bị sẵn sàng về những điều này một cách tốt nhất, với những điều kiện tốt nhất. Và chắc chắn cuộc sống vợ chồng thì sẽ gặp phải rất là nhiều khó khăn. Các bạn sinh viên thân mến, tình yêu luôn biến chúng ta thành những con người mới. Nhiều người trong chúng ta đã thay đổi vì tình yêu, trong đó có sự thay đổi tích cực, nhưng đôi khi nó cũng trở nên là tiêu cực hơn. Chính vì vậy mà khi bạn đang ngồi trên ghế nhà trường chuyên nghiệp, các bạn sinh viên cần phải xác định rõ nhiệm vụ học tập thật là tốt, rèn luyện tay nghề thật là tốt, chuẩn bị hành trang để chúng ta trở thành người lao động cũng như người làm chủ về mặt kinh tế, làm chủ cuộc sống của bản thân mình. Đó cũng chính là tương lai, là sự nghiệp của chính bạn, là niềm vui của là cha mẹ cũng như là thầy cô. Và hãy tìm một tương lai tươi sáng, thì chúc các bạn sinh viên luôn có quyết định đúng đắn của mình các bạn nhé.
Vâng, có thể nói quãng đời học sinh sinh viên là đẹp nhất của mỗi người. Ít ai đã mặc áo sinh viên mà không có mối tình đầu thơ mộng, cũng có mối tình đã thật sự làm chỗ dựa tinh thần cho học tập, nhưng cũng không ít sinh viên đã đứt gánh giữa đường vì hậu quả khôn lường của nó. Với nhịp sống hối hả, nhất là lối sống gấp của giới trẻ hiện nay, thì việc sinh viên ở các trường đại học cao đẳng nảy nở tình yêu cũng là lệ thường. Dĩ nhiên, cái na ná tình yêu nhiều hơn tình yêu đích thực. Xét ở góc độ mặt trái của tình yêu thời A Tòng, tức là kiểu yêu vội, cố tình tìm cho mình một tình yêu cho oi, thậm chí để khoe mẽ, lợi dụng, thì thật đáng trách và phê phán. Những mối tình sinh viên trung thực không dung hòa với giả dối, lọc lừa, nó trong sạch đến thuần khiết thánh thiện mà gần gũi đời thường, đẹp thế trong sáng thế. Tình yêu sinh viên, nhưng những mối tình sinh viên lại thường đứt gánh giữa đường hoặc qua cầu gió bay.
Bay trong mưa về nơi rất xa, ta bên nhau và tay nắm tay nhau để gió hôn lên mắt nhau. Trong cơn mơ hồn ta bỗng sao động vì em bỗng rực rỡ sáng trong. Mong cho mưa và em mãi bên ta để tháng năm qua mãi yêu thương nhau đi ở tha. Như hạt mưa mãi bay. Trong không gian hồn ta bỗng sáng đậm, tình em bỗng rực rỡ sáng trong. Mong cho mưa và em mãi bên ta, để tháng năm qua mãi yêu thương nhau thiệt tha. Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây, cho đời xanh mãi những lời ân ái, yêu đời ta hãy hát lên người ơi. Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây, yêu đời tha thiết, yêu người xa thiết, cùng mưa và em bay mãi, bay đi rất xa. Thank you.
Các bạn đang nghe chương trình Cửa sổ xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Nếu có vướng mắc điều gì trong cuộc sống, các bạn có thể viết thư về theo địa chỉ chương trình Cửa sổ xanh, phòng văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, số 23 đường Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, hoặc email cửa sổ xanh thbd@yahoo.com.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư của các bạn thính giả gửi về trong thời gian gần đây. Một bạn nữ viết thư tâm sự. Anh ấy năm nay đã 47 tuổi, em thì mới 25. Chúng em gặp nhau một lần, sau đó thì liên lạc với nhau qua điện thoại vì anh ấy ở nước ngoài. Chúng em liên lạc với nhau suốt một năm. Trong thời gian một năm thì cũng có lúc giận hờn vì tính anh ấy khá thoải mái và đào hoa, nhưng mọi chuyện đều giải quyết được. Chuyện của chúng em, cả gia đình anh ấy và gia đình em đều biết. Anh ấy vừa về là thăm em yêu và tin anh ấy nên chúng em đã có quan hệ với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên của em. Ngày hôm sau thì anh ấy có nói chuyện với ba mẹ em là năm sau về cưới. Chúng em vẫn bình thường, anh vẫn quan tâm đến em. Nhưng sau một lần, em khiến anh ấy giận vì nói dối đi chơi với bạn. Anh ấy có việc đi tìm em nhưng em không chịu về. Vậy là anh bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh và không thèm nghe điện thoại của em. Sau đó em nghe một người bạn của anh kể rằng, anh nói là em và anh ấy không hợp nhau. Vậy là anh giận em hay thật sự anh không yêu em? Em nên làm thế nào để níu kéo anh đây? Giờ thì anh đã về nước rồi, em thật sự rất buồn và hoang mang. Vâng, Quý Thanh xin được chia sẻ tâm sự của bạn. Và tâm sự này thì Quý Thanh xin chuyển đến thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thùy Trang, công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn.
Chào em, chương trình xin được chia sẻ cùng với em. Và rất cảm ơn em đã tin tưởng và gửi những cái tâm sự này đến cho chương trình. Trong thư em có viết là bạn trai của em năm nay đã 47 tuổi, còn em thì 25 tuổi. Như vậy có thể thấy rằng là cái sự chênh lệch và tuổi tác giữa em và bạn trai của em thì khá là lớn. Tuy có cái sự chênh lệch tuổi tác giữa em và anh ấy, nhưng mà em biết đấy, tình yêu thì không có giới hạn tuổi tác em ạ. Nên em và anh ấy dù chênh nhau khá nhiều tuổi và hai em lại không ở gần nhau thường xuyên, nhưng mà cả hai người vẫn luôn dành cho nhau những cái tình cảm nồng nhiệt nhất. Em có chia sẻ trong thư thì mối quan hệ này đã kéo dài được một năm và nó rất là tốt đẹp. Hơn nữa thì theo chị thì em và nhận thấy rằng em là một cô bé rất là may mắn, bởi vì là cái chuyện tình cảm của em với anh ấy không vấp phải sự phản đối của gia đình. Trong thực tế chị quan sát thì chị thấy rằng là có rất nhiều cặp đôi khác khi mà có cái sự chênh lệch về mặt tuổi tác như vậy thì có thể là sẽ vấp phải những cái sự bàn tán của những người xung quanh, mà thậm chí là cái sự phản đối từ phía gia đình do cái sự chênh lệch tuổi tác là quá nhiều. Em à, trong câu chuyện của em ấy thì tình yêu của em và anh ấy dành cho nhau có lẽ nó sẽ là yếu tố quyết định là hai em có thể ở bên nhau lâu dài được hay không. Em có chia sẻ là anh ấy đã đến nhà em thưa chuyện cưới xin với ba mẹ em. Điều đó cho thấy là anh ấy đã muốn xác định một mối quan hệ lâu dài và ổn định giữa hai người. Đó cũng là một cái lời khẳng định về cái mối quan hệ này. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc một chút xíu là sau cái sự việc mà hai em giận dỗi thì em lại nghe được cái thông tin anh ấy nói là em và anh ấy không hợp nhau. Hẳn là điều này đã làm em rất là buồn khi mà em đã trao hết niềm tin và thậm chí là cái sự trong trắng lần đầu tiên của em cho anh ấy. Cũng có thể là do cái lần em giận dỗi và cố tình không gặp mặt đã khiến cho anh ấy có những cái suy nghĩ rằng là hai người cái sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, cho nên là có những cái cách ứng xử khác nhau trong cùng một vấn đề. Nhưng em ạ, theo chị thì mình cũng cần phải suy xét lại một chút xíu nhé. Em nghe cái thông tin này từ đâu? Em có nói là anh ấy không trực tiếp nói với em, mà em nghe thông tin này từ một người khác nói lại. Nên có lẽ là em cần tìm hiểu lại vấn đề này cho rõ hơn em ạ. Và để biết được điều đó có thực sự là suy nghĩ của anh ấy hay không, thì chỉ có anh ấy mới là người có thể cho em được câu trả lời xác đáng nhất. Nhưng rất tiếc là hiện giờ thì anh ấy lại không nghe điện thoại của em. Cũng có thể là do anh ấy đang vướng một số công việc nhất định nào đấy, hoặc có thể là anh ấy đang giận dỗi em chẳng hạn. Thì em có thể là để qua vài ngày, rồi sau đấy em sẽ chủ động nói chuyện với anh ấy về những cái suy nghĩ, về mong muốn của em, và xem thử anh ấy phản ứng như thế nào nhé. Em thân mến, tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Tuy nhiên, hai người khi mà có sự chênh lệch quá lớn về mặt tuổi tác thì cũng sẽ có những cái sự khác biệt nhất định về nhận thức, về kinh nghiệm, về tuổi đời. Nên đôi khi là sẽ có cách ứng xử khác nhau trong cùng một vấn đề nào đó. Bởi vậy, để tình yêu được lâu bền và gắn bó lâu dài thì rất cần nhiều cái sự cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mong em hãy bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề để có cách ứng xử phù hợp nhất em nhé. Và chị chúc em hạnh phúc trong tình yêu của mình. Chào em.
Em năm nay 24 tuổi, bố mẹ em đều làm thuê. Nhà em đông con nên kinh tế rất nghèo. Em đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp khi đang học lớp 11. Em bỏ học đi bụi với đám bạn ăn chơi trong xóm. Sau đó, nhờ bố mẹ khuyên răn mà em đã kịp dừng lại và học nghề làm tóc. Hiện tại, em thuê một tiệm nhỏ và kiếm sống qua ngày. Gần đây, em có quen một người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ấy đã có vợ con và rất giàu có. Ông đề nghị em, nếu chịu làm bồ nhí của ông, thì ông sẽ chu cấp cho em và gia đình có cuộc sống thoải mái. Thật sự thì cuộc sống của em và gia đình vẫn rất khó khăn, mà bố mẹ em thì tuổi ngày càng nhiều nên sức khỏe không còn được như xưa. Em rất mong muốn giúp đỡ bố mẹ để có cuộc sống tốt hơn, nhưng lại lo sợ nếu việc bại lộ thì bố mẹ sẽ rất đau lòng, em phải làm như thế nào? Và câu chuyện của bạn gái này thì Quý Thanh xin chuyển đến thạc sĩ tâm lý Nhữ Anh.
Ngày nay cuộc sống càng hiện đại thì áp lực về kinh tế của các gia đình càng cao, nhất là các hộ gia đình đông con, bố mẹ không có thu nhập ổn định. Em đang băn khoăn nữa muốn làm phòng nhì của người đàn ông lắm tiền đó, nữa lại sợ chuyện bị bại lộ thì không chỉ làm bố mẹ đau lòng mà bản thân em cũng bị xã hội lên án. Theo chị nghĩ trường hợp của em có thể có các cái lựa chọn sau đây. Thứ nhất là em chấp nhận dư luận làm bồ nhí của người đàn ông đó và lấy tiền ông ta chu cấp để giúp đỡ gia đình và để dành làm vốn liếng cho bản thân để sau này có cuộc sống tốt hơn. Thì nếu đi theo hướng này, cái em được là cuộc sống vật chất tốt hơn, nhưng cái em mất là tuổi trẻ, là danh dự, là hạnh phúc lứa đôi. Đấy, bởi thứ gì mà họ có thể bỏ tiền ra mua được thì đều có cái hạn sử dụng và đều bị coi thường. Bởi vì họ chỉ coi em như là một công cụ để thỏa mãn cái dục vọng của họ mà thôi. Đã có rất là nhiều vụ đánh ghen diễn ra và pháp luật đạo đức bao giờ cũng đứng về phía những bà mẹ, những bà vợ và những đứa trẻ vô tội em ạ. Nếu bố mẹ biết được em bán thân xác để mang tiền về cho bố mẹ thì bố mẹ em hẳn là rất đau lòng. Em đã từng sa ngã và may mắn là có bố mẹ bên cạnh khuyên bảo cho nên em đã làm lại cuộc đời. Vậy thì hà cớ gì bố mẹ lại chịu nhìn em vì họ mà em tiếp tục mắc sai lầm thêm nữa. Tôi nghĩ bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý với suy nghĩ này của em đâu. Con đường này mau đổi đời nhưng cũng mau đi vào bế tắc lắm. Hậu quả của nó là khó lường lắm em ạ. Hiện nay có vô số các cô gái trẻ chạy theo những giá trị vật chất, làm biếng lao động mà bán rẻ thân xác hoặc là cặp bồ với những người đàn ông đã có gia đình. Thực ra các cô ấy chưa nhìn thấy hậu quả của nó nên chưa biết sợ đó thôi. Bởi những người con gái có đạo đức, có hiểu biết thì dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, họ cũng sẽ không lựa chọn đi theo con đường tắt này. Lựa chọn thứ hai là em từ chối lời đề nghị của người đàn ông đó và tiếp tục cuộc sống đói cho sạch, sách cho thơm. Như hiện nay, dù đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng đó là số tiền mồ hôi nước mắt của em do công sức em làm ra. Có thể em không hoặc chưa giúp gì được cha mẹ như mong muốn, nhưng nếu em quyết tâm trau dồi nghề nghiệp, làm thật tốt công việc hiện nay thì khách hàng của em sẽ ngày càng đông hơn, thu nhập của em sẽ tăng lên và biết đâu đấy em sẽ gặp được một chàng trai tử tế tốt bụng. Và em sẽ có chồng, sẽ sinh ra những đứa con xinh xắn đáng yêu, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nếu em sống hạnh phúc thì cái điều đấy mới chính là món quà mà cha mẹ muốn nhận được từ em ạ. Em đã 24 tuổi rồi và cái tuổi này dần đi vào sự trưởng thành và em cũng không còn nhiều thời gian để cho phép mình mắc thêm những sai lầm nữa. Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó, con người ta vốn dĩ không thể sống mà không có tiền. Nhưng cũng không phải vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả. Em còn trẻ, còn sức khỏe và công việc, thì không lý do nào lại biến mình trở thành người lệ thuộc của người khác, trở thành món đồ mà vui cho đàn ông, phải không? tôi mong em nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình để trở thành người con hiếu thảo, theo đúng nghĩa của nó em nhé. Chúc em mạnh mẽ và sáng suốt.
Một thính giả nữ cho biết, tôi vừa bị hàng xóm mắng vốn vì con trai 6 tuổi lấy trộm tiền và đây là lần đầu tiên cháu lấy tiền của người ngoài. Trước đó, cháu 2 lần lấy tiền của mẹ là 10.000 và 20.000. Nhà tôi bán tạp hóa nên tủ tiền khá tên hên để mua đồ chơi yo-yo siêu nhân và mỗi lần cháu lấy đều tự thú xin lỗi mẹ. Tôi tưởng cháu đã bỏ tính xấu này, vậy mà càng ngày càng nặng. Tôi phải làm sao để con mình bỏ hẳn tật tay máy tay chân? Và câu chuyện của chị thì Quế Thanh xin chuyển đến thạc sĩ tâm lý Nguyễn Như Hồng.
Chị thân mến, tôi xin chia sẻ với chị về vấn đề này. Chị đang cảm thấy rất là lo lắng và muốn tìm cách để giúp cho con của mình chấm dứt cái tật xấu là tay máy tay chân. Cháu đã từng lấy trộm tiền của mẹ, nay lại lấy trộm của người ngoài. Chị đánh giá tính ăn cắp vặt của con đang ngày càng nặng là rất đúng. Nếu như không kịp giúp cho cháu sửa cái lỗi này, thì lâu ngày nó sẽ trở thành thói quen, rồi trở thành tính cách, thì rất là nguy hiểm cho gia đình và xã hội. Muốn giúp cháu thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà cháu lại sinh ra cái tật xấu này, và vì sao cháu lại tiếp tục lấy trộm dù đã biết lỗi. Chị có thể thử quan sát xem là hàng ngày chị và chồng của chị có quan tâm tới cháu đủ để biết cháu là chăm học hay là mê chơi hay không. Và cháu cũng cần tiền để mua đồ chơi gì mà cha mẹ lại không đáp ứng, nên buộc cháu phải nghĩ đến việc là phải lấy trộm tiền để mua hay không. Sau khi mà phát hiện con lấy trộm tiền do chị để tủ tiền bán hàng tây hen, thì chị có cẩn trọng hơn trong việc cất tiền hay không? Chị ạ, đôi khi chúng ta vô tình làm nảy sinh cái lòng tham và cái thói xấu nơi con trẻ, bởi vì là cha mẹ chúng ta không kiểm soát tốt được tiền bạc của mình. Khi mà con xin lỗi thì chị la rầy con hay là khen con có hành động biết nhận lỗi và phân tích cho con nhận ra rằng ăn cắp là xấu. La rầy có thể làm cho cháu thêm ấm ức và tiếp tục thực hiện những hành vi xấu vì cha mẹ không chấp nhận mình. Trẻ sẽ nghĩ rằng là đằng nào thì cũng bị la, cần tiền là sẽ lấy trộm của cha mẹ. Trả lời câu hỏi trên phần nào sẽ giúp cho chị hiểu cháu nhiều hơn, hiểu vì sao cháu lại có tật tái máy như vậy. Và để mà khắc phục được những cái tật xấu này thì chị có thể trò chuyện cùng với cháu theo một vài cách như thế này. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nghiêm cấm cháu tiếp tục có hành vi này. Nếu như phạm lỗi thì sẽ bị phạt. Cái hình phạt thì nên là tạm dừng những cái gì mà cháu thích. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cháu rất là thích đi chơi, thì chúng ta có thể là khi cháu phạm lỗi thì chúng ta có thể cấm trẻ đi chơi vào cuối tuần, hoặc là cấm ăn những cái đồ ăn mà cháu thích, hoặc thậm chí là cấm xem tivi, vì đa số trẻ là thường rất là thích được xem tivi. Cái thứ hai là chúng ta có thể phân tích cho cháu hiểu ăn cắp là rất xấu, không ai có thể chấp nhận được cái chuyện này, và cũng nói cho trẻ biết rằng là nếu như mà con có cái gì đẹp, có cái gì tốt mà bị người khác ăn cắp thì con sẽ thấy như thế nào, để cho con có thể hiểu được cái cảm xúc của người khác khi mà người ta bị bắt cóc, hiểu được cái sự tức giận, buồn hoặc là thất vọng của cha mẹ khi mà bị hàng xóm chê cười. Cái thứ ba, chúng ta cần phải khen ngợi những cái đức tính tốt và những cái việc làm tốt của cháu, khen con biết nhận lỗi, biết xin lỗi. Cái việc này giúp cho trẻ thêm tin tưởng vào những cái giá trị của bản thân mình, từ đó xây dựng lòng tự trọng ở con trẻ. Và con muốn gìn giữ những hình ảnh đẹp là một đứa con ngoan thì nó sẽ dần dần từ bỏ được những cái hành vi xấu của mình. Tiếp theo, chúng ta cũng phải thường xuyên quan sát những cái hành vi của cháu để kịp thời can ngăn khi cần thiết. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy có một số những cái đồ chơi lạ, hoặc là một số những cái vật dụng lạ, hoặc là chúng ta thấy tiền trong cặp của con, thì cha mẹ cần phải tìm hiểu ngay là vì sao con lại có những cái đồ dùng này hoặc là có cái số tiền này trong cặp và yêu cầu là trẻ phải trả lại cho cái người bị mất. Trong gia đình, chị và mọi người cũng cần chú ý là chúng ta phải cất giữ tiền bạc thật cẩn thận, không nên để tiền bạc một cách hớ hên khiến cho trẻ có thể lấy trộm. Chúng ta cũng cần phải quan tâm hơn đến nhu cầu của con, chẳng hạn như là đồ chơi, quần áo hay là đồ dùng học tập. Cháu còn đang ở cái độ tuổi rất là thích chơi, vì vậy nếu như mà đồ chơi nào có ích cho con thì nên cho tiền để cháu mua, hoặc là chúng ta chủ động mua để thưởng cho con khi mà con có hành vi tốt. Bởi vì là nếu như mà chúng ta quá hạn chế những cái nhu cầu của trẻ, trong khi đó là những cái nhu cầu rất là hợp lý, thì đôi khi nó sẽ nảy làm cho đứa trẻ nó sẽ tự xin hoặc là tự chủ động để lấy trộm tiền để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Chị thân mến, tật xấu thường rất là dễ nhiễm nhưng lại khó bỏ. Nhưng tôi tin rằng bằng cái tình yêu thương và sự quan tâm cũng như cái lòng kiên trì của chị dành cho cháu thì cháu sẽ nhận ra sai trái và sớm từ bỏ tật xấu này. Chúc chị thành công.
Các bạn thân mến, chương trình Cửa Sổ Xanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.